Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đoạn 4, câu 12 đến 23. Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ thành Nazareth, đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Naphtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và đất Naphtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giô-đan, Galilea của ngoại bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến. Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đổi, người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan, em ông, đang vá lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Phẩm chất đầu tiên của người môn đệ. Suy niệm tin mừng Matthew đoạn 4 câu 12 đến 23. Trích đọc vào Chủ nhật thứ ba thường niên. Vào một buổi sáng đẹp trời trên biển hồ Galilee, đang khi Simon và Andrê đang quăng chài dưới biển, thì Chúa Giêsu tiến lại. Người giơ tay vẫy chào và cất tiếng gọi mời: Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lời Chúa có sức cuốn hút nhiệm màu. Thế là hai anh em bỏ thuyền, bỏ lưới theo Thầy Giêsu. Đi một quãng nữa, Chúa Giêsu gặp hai anh em khác, con ông Giê-bê-đê là ông Giacôbê và người em là Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Chúa Giêsu lại cất tiếng mời gọi. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Chúa Giêsu. Thế là bốn bạn chài quê mùa xứ Galilee bỗng nhiên trở thành những môn đệ đầu tiên của Thầy Giêsu, được gọi lên đường chinh phục thế giới. Khi bắt đầu rao giảng về nước trời, Chúa Giêsu cần tuyển chọn một số môn đệ nòng cốt để nối gót người rao giảng tin mừng, để tiếp tay với người trong công cuộc xây dựng hội thánh trên khắp năm châu. Đây là công việc rất hệ trọng, nên cần phải tuyển lựa người có năng lực phù hợp để đảm đương gánh vác. Trong các thành phần dân chúng thời đó, đáng chú ý nhất là các tư tế ở đền thờ Jerusalem. Họ là những người ngày đêm ứng trực trong đền thờ để lo việc thờ phượng, tế lễ Thiên Chúa. Xem ra họ là những ứng viên sáng giá nhất cho công cuộc loan báo tin mừng và xây dựng hội thánh. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã không chọn bất cứ ai trong số các vị ấy. Kế đó, các kinh sư là những người nghiên cứu chuyên sâu về luật và giải thích luật cặn kẽ cho toàn dân. Có ai thích hợp hơn họ trong việc giảng giải tin mừng? Thế mà Chúa Giêsu cũng không chọn ai trong số các vị này làm sứ giả truyền rao sứ điệp của Người. Thành phần thứ ba cũng sáng giá là các người Pha-ri-sêu. Họ là những người hết sức nhiệt thành với tôn giáo và là những người tận hiến cho luật. Họ có đủ tư cách để lãnh đạo người khác. Thế mà Chúa Giêsu cũng không chọn bất cứ người Pha-ri-sêu nào làm môn đệ chính thức. Ngay cả những người có vai vế trong xã hội, những người giàu sang quyền quý cũng không được Chúa gọi mời. Thế rồi Chúa lại chọn bốn ngư phụ là Simon, Andre, Gioan, Giacobbe làm môn đệ đầu tiên, đang khi những ông này đang kéo lưới, đang vá lưới trong thuyền. Tại sao Chúa Giêsu lại trao cho các ngư phụ đảm nhận những cương vị hết sức hệ trọng này? Phải chăng tiêu chí đầu tiên của Chúa Giêsu khi tuyển chọn môn đồ và những người kế vị mình trong sứ mạng cao cả và đầy gian truân là phải dạng dày xương gió, là không ngại khó, sẵn sàng đối đầu với bão tố cuồng phong? Các ngư phụ là những người có đủ những tố chất như thế trong máu thịt mình. Họ từng trải qua những đêm đen giữa sóng gió trùng khơi, không sợ đói, không sợ rét, bất chấp bão tố cuồng phong, không nao núng khi phải chơi vơi giữa ba đào sóng gió. Nói chung, họ không quản ngại khó khăn và nghịch cảnh để đạt cho bằng được mục tiêu của mình. Thế nên họ được Chúa Giêsu tuyển chọn trước hết. Nếu không có những con người dạng dày xương gió như Thánh Phanxicô Xavier vượt đại dương đi đến với các dân tộc xa lạ trên lục địa châu Á mênh mông, không có những người xâm mình mạo hiểm như các nhà thừa sai châu Âu đến rao giảng tin mừng tại Việt Nam trong thời kỳ cấm cách và bắt bớ, thì làm gì có hạt giống đức tin triển nở dồi dào trên các vùng đất Á Châu cũng như tại Việt Nam. Và hôm nay Giáo hội Việt Nam đang khựng lại trên con đường truyền giáo. Số lượng những người theo Chúa không tăng trong suốt nhiều thập kỷ qua, cũng chỉ vì thiếu những con người dạng dày xương gió, bất chấp nguy khó để loan báo tin mừng. Lạy Chúa Giêsu, Giáo hội Việt Nam cũng như Hội Thánh Chúa trên khắp hoàn cầu đang cần những con người nhiệt thành, mạo hiểm, cần đến những người dám lìa bỏ bờ bến an toàn để dấn bước ra khơi. Xin cho ngọn lửa của Chúa Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần tiếp tục cháy lên trong lòng các môn đệ Chúa, để cho tin vui và hồng ân cứu độ của Chúa được loan báo cho hết mọi người.
Biển trời mênh mông sóng vỗ âm vang như đang vẫy gọi, tuổi trẻ hân hoan theo Đức Kitô dựng xây nước trời. Ngài là ánh sáng soi đêm trường, là niềm vui những ai đau buồn, nguồn sức sống chưa tràn hy vọng, ơn phúc bình an. Hãy theo Thầy, vững tin ra đi theo Thầy, giữa biên đời đến với muôn người. Hãy theo Thầy, quyết tâm ra đi theo Thầy, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Hãy tiếp bước theo Thầy, dù bão giông phong ba không sơn, sống chúng ta tin mừng, gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời. Hải Phòng hôm nay hoa thắm tươi màu, gieo vang khúc nhạc, tuổi trẻ hăng say đầy trái tim nâu, đẹp bao ước mơ. Cùng theo Chúa dẫn thân cứu đời, để đổi mới với bao tâm hồn, nguyện xin hứa mãi luôn trung thành, yêu mến Ngài thôi. Hãy theo Thầy, vững tin ra đi theo Thầy, giữa biên đời đến với muôn người. Hãy theo Thầy, quyết tâm ra đi theo Thầy, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Hãy tiếp bước theo Thầy, dù bão giông phong ba không sơn, sống chúng ta tin mừng, gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời. Chứng cho tình yêu Thiên Chúa. theo Thầy, dù bão giông phong ba không sợ, sống chúng ta tin mừng, gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời. Hãy theo Thầy, vững tin ra đi theo Thầy, giữa biển đời đến với muôn người. Hãy theo Thầy, quyết tâm ra đi theo Thầy, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa. Hãy tiếp bước theo Thầy, dù bão giông phong ba con sơ, sống chúng ta tin mừng, gieo niềm hạnh phúc an vui cho đời. An vui cho đời, an vui cho đời.